Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay gieo hạt giống, tương lai gặt hoa trái. Hôm nay ý nghĩ lành, miệng nói những lời lành, thân làm các việc lành. Quả lành sẽ theo ta như bóng đi theo hình, hình ngày bóng thăng ngày. Hôm nay ý nghĩ xấu, miệng nói những lời xấu, thân làm các việc xấu, quả xấu sẽ theo ta. Như bánh lăn theo xe, xe đâu bánh theo đó. Thiện ác đều có báo, nhân quả luật không sai. Tương lai của đời ta, khổ đau hay hạnh phúc, ngày nay ta quyết định. Hãy ươm hạt giống lành, chăm sóc và dưỡng nuôi, hoa hạnh phúc sẽ nở, quả an vui hiện tiền. Này bạn thân yêu ơi, hãy ươm hạt giống lành, chăm sóc và dưỡng nuôi, cuộc đời sẽ thơm hoa, an lạc sẽ theo ta hôm nay và mai sau.
Hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm Quý Tỵ. Quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Hưng Thiền, thọ bát quan trai, học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa quý vị, dòng thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua. Giật mình mái tóc điểm xương, nếu không liễu ngộ con đường tử sanh. Mãi lo giành giật đua tranh, thời gian thoáng chốc qua nhanh bạc đầu. Vô thường chờ hẹn ai đâu, buông lung một thuở khổ sầu nghìn thung. Kính thưa quý vị, ngoảnh nhìn lại thì chúng ta giật mình bởi mái tóc của mình đã điểm xương, có người thì đã bạc trắng rồi. Nếu ngày nay chúng ta không liễu ngộ được con đường tử sanh, mà mãi lo giành giật đua tranh danh lợi tình tiền, thì hỡi ơi, con đường sinh tử sẽ tiếp nối không cùng tận. một khi vô thường đến rồi, dù cho là vua của cõi trời cũng không thoát khỏi cái nhát buốt của tuổi tử thần. Cho nên cổ đức đã từng bảo: ô hô tam thốn thiên ban dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hưu. Con xin tạm dịch rằng: than ôi ba tấc đất vùi, vô thường hoặc đến ngậm ngùi ra đi. Nghìn muôn sự việc xá chi, cũng đành buông bỏ mang đi được nào quý vị. Một khi tử thần đến thì tất cả danh lợi tình tiền mọi thứ ở trên thế gian ta đều buông bỏ hết, ra đi một thân một mình, mang theo những hành nghiệp thiện ác mà ta đã tạo hiện đời đây. Nó chính là người bạn đồng hành sẽ theo chúng ta trên khắp mọi nẻo đường biển xứ. Ngày hôm nay chúng ta đầy đủ thắng duyên được thân người, nghe được Phật pháp. Con chợt nhớ lại có lần đến thăm Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đó là Hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh. Hòa thượng mới chỉ dạy, ban bố cho lời khai thị sắc tấn kẻ tăng người tục. Hòa thượng nói rằng: các vị ơi, ráng mà tu mót đi quý vị. Ai cũng đều cung kính đón nhận lời khai thị của Hòa thượng. Thì có một chú Phật tử mới đứng dậy đảnh lễ Hòa thượng và thưa rằng: kính bạch Hòa thượng, xin Hòa thượng cho chúng con biết thế nào gọi là tu mót. Hòa thượng nói: các vị ở dưới quê Đồng Tháp lên đây thăm chúng tôi, đạo tình đó chúng tôi rất quý. Quý vị là những người dân quê, chắc hẳn là quý vị biết cái việc đi móc lúa phải không? Có những người trong hoàn cảnh khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không có ruộng đất, thì đến ngày mùa đó quý vị, họ đi móc lúa. Tuy rằng móc lúa cực thiệt, nhưng mà cái phần móc lúa đó họ có thể nuôi sống bản thân và nuôi cả gia đình nữa nha quý vị. Hòa thượng nói tu mót cũng vậy đó, mót từng chút công đức phước lành, mót từng chút thời gian để tu tập, thì sẽ đầy đủ đạo lực cũng như đầy đủ điều kiện hành trang để giúp cho chúng ta nuôi dưỡng giới thân huệ mạng và tiếp tục cuộc hành trình xuất ly tam giới. Hòa thượng dạy chúng ta tu mót đi. Và nương theo lời khai thị của Hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh đó, hôm nay nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hương Thiền, con xin mượn lời khai thị của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thượng Trí Hạ Tịnh để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đây qua đề tài tu mót. Nghe hai chữ tu mót mình nghe hơi sốc sốc phải không quý vị? Tu mà còn tu mót nữa. Mót lúa, mót gạo, mót cái này mót cái kia, mà bây giờ tu cũng phải mót nữa. Tại sao vậy? Ở đây Hòa thượng đã dẫn chứng hình ảnh của người đi móc lúa đó quý vị. Họ móc từng hạt lúa, nhưng mà cái sự móc từng hạt chúng ta cũng đừng xem thường. Móc từng hạt lúa như vậy mà họ có thể nuôi sống bản thân của họ, móc cả ngày cũng được một dạ. Có người móc xiên thì lụm móc được 2-3 dạ, cũng có thể nuôi sống bản thân của họ qua ngày, mà còn nuôi sống gia đình nữa. Chúng ta tu mót cũng vậy đó quý vị. Mót từng giờ, từng phút, từng thời gian, đừng để bỏ trống, bởi vì thời gian qua đi không bao giờ trở lại đâu quý vị ơi. Người Trung Quốc họ có một câu ngạn ngữ như thế này: trên thế gian có 3 điều không bao giờ tìm lại được. Thứ nhất, thời gian qua đi rồi không bao giờ tìm lại được. Thứ hai, lời nói đã thốt ra từ nơi cửa miệng của mình rồi không bao giờ lấy lại được. Thứ ba, cơ hội tốt qua mất rồi không bao giờ tìm lại được. Đó là ba điều khó có thể tìm lại được. Ở đây, chư Phật và chư Tổ, các bậc cổ, thánh, tiên, hiền đều dạy chúng ta phải mót từng chút thời gian để lo tu tập. Bởi vì thời gian qua đi không bao giờ trở lại, quý vị ạ. À, có một số người một ngày đã phí lãng 8 tiếng đồng hồ quăng qua cửa sổ để dành cho cái sự ngủ nghỉ không 8 tiếng đồng hồ trong ngày. Một ngày một đêm có 24 tiếng thôi mà 8 tiếng ngủ nghỉ rồi. Rồi 8 tiếng để làm việc, lo cơm ăn áo mặc, chạy lo cơm áo gạo tiền đó. Có người làm việc 12 tiếng chứ không phải là 8 tiếng nữa. Là đánh mất bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi quý vị? 20 tiếng đồng hồ. Về tới nhà lo tắm rửa, ăn uống, sinh hoạt gia đình cùng những người thân của mình, mất hết, chiếm hết cả thời gian trong ngày luôn. Chẳng những như thế mà họ còn dành thời gian ngồi ở quán cà phê, những quán rượu để đánh bạc, để chơi cờ, lãng phí thời gian vô cùng. Nếu ai bỏ mất đi, lãng phí đi một giờ trong ngày là chúng ta đã đánh mất đi một phần 36.000 vốn liếng của thời gian. Bởi vì thời gian mà chúng ta lưu trú ở thế giới ta bà này cao lắm là 100 năm, tức là 36.000 ngày thôi. Một ngày lãng phí trôi qua thì chúng ta đã đánh mất một phần 36.000 vốn liếng của thời gian. Mà thời gian chúng ta lo ăn, lo ngủ chiếm mất quá nhiều rồi quý vị ạ. À, hãy tu mót đi, tức là mót từng chút thời gian lo cho việc tu tập đi quý vị. Ngoài cái thời khóa mà quý vị quy định để tu trong ngày đó, mình còn tu mót thêm nữa. Giờ nào rảnh là A-di-đà Phật, ngồi chỗ nào, ở nơi nông trường, ở nơi công trường, ở nơi thương trường, ở nơi chợ búa, ở nơi đồng án, ở bất kỳ nơi nào, quý vị tập tu mót đi nghe quý vị. Ngồi ở nơi đồng án làm cỏ cũng A-di-đà Phật, đi tưới phân cũng A-di-đà Phật, ở nơi chợ búa cũng A-di-đà Phật. Mót từng chút thời gian cho sự tu tập đi quý vị ạ. À, nếu như một năm phân ra bốn mùa xuân hạ thu đông thì quý Phật tử ơi, một đời người của chúng ta cũng phân định ra làm bốn mùa rõ rệt. Thời điểm mùa xuân của kiếp người đó là giai đoạn nào vậy? Đó là giai đoạn của thời thanh xuân dạt dào ước mơ và hy vọng như ánh mắt của bình minh trở dậy. Là độ nào trong trẻo tuổi ngây thơ, không lo âu, không phiền lụy bao giờ, đời đẹp quá ta vui đùa chẳng chán. Nếu ai từ 30 tuổi trở lại, quý vị nên biết rằng ta đang ở trong giai đoạn thời điểm mùa xuân của kiếp người đó quý vị ạ. À, giai đoạn mùa hạ của kiếp người từ 30 tuổi đến 60 tuổi là bước qua giai đoạn mùa hạ của kiếp người rồi. Ở giai đoạn này như thế nào vậy quý vị? Mùa hạ thì nóng nực, khí trời nóng nực, ẩm thấp, khó chịu. Lúc đó là cái thời điểm mà chúng ta phải bươn chải với dòng đời tất bật từng ngày một để đổi lấy bát cơm manh áo nuôi thân. Rồi chẳng mấy chốc tai điếc mắt lòa, tuổi già thấp thoáng, bước qua giai đoạn mùa thu của kiếp người. Ai từ 60 tuổi trở lên đó là giai đoạn mùa thu của kiếp người rồi đó quý vị. Mùa thu thì chín vàng lá úa, mùa thu thì lá rụng trơ cành. Giai đoạn mùa thu này chúng ta ngồi đâu đau đó, nhức đó, ngồi đứng chẳng yên, ngủ cũng chẳng an giấc, ăn cũng chẳng biết ngon là gì. mà chúng ta hãy nghe lời tâm sự của nhà thơ Nguyễn Khuyến đây. Ông ta đã diễn tả cái giai đoạn mùa thu của kiếp người qua cái hình tướng như sau: mái tóc chòm đen chòm lốm đốm, hàm răng chiếc rụng chiếc lung lai, lèm nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ, khập khểnh ba chân dở tỉnh sai. Giai đoạn mùa thu của kiếp người từ 60 tuổi trở lên thì mái tóc chòm đen chòm lốm đốm. Ngồi đây con nhìn thì rất nhiều người không phải lốm đốm nữa mà trắng như tuyết luôn. Còn hàm răng thì chiếc rụng chiếc lung lai, mà không phải lung lai nữa, hăng rớt luôn, hết sạch không còn cái răng nào. Lèm nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ. Con người là một sinh vật hai chân, hai mắt, nhưng đến lúc tuổi già thì trở thành một sinh vật bốn con mắt, quý vị. Tại sao vậy? Thêm một cái cặp kiến nữa, vậy mà nó còn lèm nhèm có thấy rõ đâu, lúc tỏ lúc mờ. Và lại trở thành một sinh vật ba cái chân, cộng thêm cây gậy chống đỡ nữa mà đi còn không vững nha. Cho nên nói khập khểnh ba chân dở tỉnh sai, đúng không quý vị? Đúng như vậy thì chúng ta biết rõ giai đoạn mùa thu của kiếp người là thế đó quý vị ạ. À, rồi đến lúc mùa đông của kiếp người là giây phút chúng ta trút hơi thở cuối cùng, bỏ cái thân tứ đại này, trả cho nó về với tất tứ đại đất nước gió lửa. Nếu có còn chăng thì lúc này chỉ còn lại lập lè đốm lửa lò hương, mong manh làng khói vấn vương tro hồng. Thân này đã trả về không, đất vàng một nắm gợi lòng chính nhân. Nếu có còn chăng là thế đó. Còn tất cả chúng ta đều bỏ ráo lại hết, không mang theo được thứ gì đâu. Bởi vì chúng ta chính là thân phận của anh Trần Văn Trụi mà quý vị. Sinh ra đời trần trụi không mang một vật gì vào đời. Khi nhắm mắt lìa đời ra đi, chúng ta lại tiếp tục với thân phận của anh Trần Văn Trụi ra đi, bỏ lại tất cả. Cha mẹ ân thâm rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly, tình đời nào khác chim chung ngủ, đại hạn đến thời ai nấy đi thôi. Hiểu rõ được như thế thì chúng ta nhìn thấy cái giá trị của đời người ở chỗ nào vậy quý vị? Giá trị của đời người ở chỗ nào vậy? Có phải sống lâu, sống dai, sống thọ cho nên người đó là người có giá trị ư? Xin thưa rằng sống 100 năm chưa chắc gọi là đủ đâu quý vị, nhưng sống một ngày cũng chưa thể gọi là thiếu. Nếu sống 100 năm cứ mãi tranh đua hơn thua, danh lợi tình tiền ăn mặc ở ngủ, thì sống 100 năm đó chưa chắc gọi là đủ. Còn nếu sống một ngày mà quý vị sống một đời sống có ý nghĩa, đem lại sự an vui hạnh phúc cho người và cho tha nhân, sống một ngày như thế cũng chưa thể gọi là thiếu. Giá trị của đời người ở một đời sống đạo đức và biết phát huy trí tuệ, sống tốt đạo đẹp đời, cái đó mới là đời sống có giá trị đó quý vị ạ. À, giá trị của đời người ở chỗ là chúng ta biết xây dựng một đời sống đạo đức, sống tốt đạo đẹp đời, sống đem lại an lạc hạnh phúc cho những người chung quanh, cho gia đình và cho tất cả mọi người vạn loại chúng sinh. Đời sống như thế mới gọi là một đời sống có ý nghĩa, dù một ngày thôi vẫn có ý nghĩa. Ngày nay quý Phật tử thực hiện theo phương cách tu mót mà hòa thượng dạy thì chúng ta mót từng chút thời gian đi quý vị, đừng để thời gian trôi qua. Dần già mái tóc điểm xương, nếu không liễu ngộ con đường tử sanh, mãi lo giành giật đua tranh, thời gian thoáng chốc qua nhanh bạc đầu, vô thường chờ hẹn ai đâu, buông lung một khổ khổ sầu nghìn thu thôi. Quý vị nhìn thấy ở trên núi cao, ở trong những khu rừng núi, sơn trung tự hữu thiên niên họ, thế thượng năng phùng bá tuế nhân, núi cao tự có cây ngàn tuổi, trên đời khó gặp kẻ trăm năm lắm quý vị ơi. Trên núi có những cây đại thụ, gọi là cây cổ thụ, sống 1.000 năm, sống 1.000 tuổi. Nhưng mà trên đời này quý vị hiếm gặp người nào sống được 100 tuổi lắm. Rồi sao nữa? Sau 100 năm rồi cái gì xảy ra quý vị? 100 năm trước thân này chẳng có, sau 100 năm cũng chẳng có thân. Sự hợp tan giữa cõi hồng trần, đường sinh tử là nhân đau khổ đó quý vị à. Một khi mảnh hình hài vùi sâu dưới đáy mộ, dầu thần hồn chưa biết sẽ về đâu. Hôm nay đây hãy tha thiết cúi đầu quy mạng trước Tam Tôn, đó là Phật, Pháp và Tăng. Quay đầu hướng thiện đi quý vị, biết tu tạo các pháp lành, biết dừng lại những điều ác, vận dụng thời gian quý báu của một đời người đó, cũng như vận dụng thời gian rảnh rỗi giờ nào là lo tu tập giờ đó, gọi là tu mót đó quý vị à. Đừng bỏ phí thời gian uổng lắm. Mỗi một cái tiếng tích tắc của đồng hồ, nó đều liên quan đến sự hiện thành và tiêu tán của kiếp người, mà mạng sống của chúng ta chẳng khác nào như những hạt sương mai vương trên đầu ngọn cỏ vậy đó quý vị. Sự vô thường chóng vánh lóng, dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai, mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơm vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Tối đêm nay chúng ta bỏ đôi dép ở dưới giường, leo lên giường nằm ngủ, nhưng quý vị ơi, chưa bảo đảm rằng ngày mai chúng ta sẽ bước xuống giường để mang đôi dép lại đó. Sự vô thường chóng vánh như thế đó, thấy đó rồi mất đó. Vậy thì chúng ta hãy mót thời gian, mình làm quần quật tối ngày chỉ lo cơm áo gạo tiền đó, giờ nào rảnh một cái là A-di-đà-phật, việc vừa xong là A-di-đà-phật đi quý vị. Vì đây là cái tài khoản mà chúng ta gửi vào ngân hàng cực lạc đó. Vì đây chính là hành trang của người tu học theo Phật Pháp muốn trở về với quê hương cực lạc. Chẳng lẽ ở đây lâu rồi chúng ta mắc ghiền không muốn về nữa sao quý vị? Ở thế giới ta bà, cõi đời này chỉ là quán trọ mà thôi. Tất cả chúng ta chỉ dừng chân tạm trú trong một thời gian cao lắm 100 năm thôi quý vị à. Và một điều mà cũng xin cảnh báo cùng toàn thể quý Phật tử, nhìn trong đạo tràng của chúng ta thì trung niên lão niên nhiều đó quý vị. Cảnh báo với quý vị rằng thời gian mà chúng ta tạm trú ở thế giới ta bà này đã sắp hết hạn rồi. Phải mau mau đăng ký nhập cảnh thường trú Tây Phương Cực Lạc thế giới đi. Đừng để đến khi vô thường đến, mà vô thường đến bất ngờ chúng ta không bao giờ tiên định được, tử thần không có, không cho chúng ta trì quẩn hẹn lại đâu. Đức Phật đã bảo rằng, Ngài dạy chúng ta, Ngài nói rằng việc gì hôm nay làm xin chớ hẹn ngày mai, không ai điều đình được với đội binh của thần chết. Chúng ta không hòa nghị, không điều đình được với đội binh của tử thần đâu quý vị. Có lần con kể cho quý Phật tử nghe về câu chuyện của bà Từ Hy Thái Hậu, cũng như vua Quang Tự vào cuối triều đại nhà Thanh ở Trung Quốc. Từ Hy Thái Hậu tương truyền rằng mỗi buổi ăn của bà có 100 món ăn. Bà ăn bằng 3 cách quý vị à. Mình người thường thì ăn có một cách, ăn bằng miệng thôi. Bà thì ăn bằng 3 cách: ăn bằng mắt, ăn bằng mũi và ăn bằng miệng. Con mắt ăn được ư? Ăn như thế nào? Tất cả những thứ thức ăn mà dọn lên cho bà phải đủ 100 món, mà đủ màu sắc hết, xanh, vàng, đỏ, trắng, đủ màu hết nha, thiếu màu không được. Bữa ăn thiếu màu xanh cũng không được, thiếu màu vàng cũng không được, thiếu màu đỏ cũng không được, mà thiếu màu trắng cũng không được. Phải đủ màu sắc như vậy. Những món ăn nào mà để xa xa thì đó là bà ăn bằng mắt, tức là chỉ nhìn thôi chứ chưa từng bao giờ cái đũa gấp đụng đến nữa. Cái cách ăn thứ hai là ăn bằng mũi, tức là bằng ngửi cái mùi thơm của nó thôi. Cái mùi hơi của nó bốc lên đó, bà ngửi thôi chứ bà chưa có ăn tới. Cái đó là phải để ở ngay giữa bàn. Còn cái món ăn nào mà bà để gần sát bên bà là bà ăn bằng miệng. Còn ở phía giữa bàn thì gọi là ăn bằng mũi để ngửi cái mùi. Xa xa thì mắt nhìn thấy thôi, gọi là ăn bằng mắt. Lúc bấy giờ vào năm 1900, liên quân 8 nước kéo đến Dây Thành. Từ Hy Thái Hậu và Du Quang Tự chạy trốn quý vị, bỏ cung chạy. Lúc đó nhà vua long bào gì cũng phải bỏ hết, Từ Hy Thái Hậu cũng vậy. Trên đường đi chạy loạn chạy giặc đó, đâu có cái gì mà ăn đâu quý vị. Người dân ở bên đường họ mới hái những rau rừng cỏ dại, cũng như khoai ở trong rừng đó. Họ hái họ đưa cho bà ăn đỡ. Lúc đó không có luộc, không có nấu, không có nướng gì hết, sống nhăn vậy đó mà bà bỏ khoai rừng vào miệng bà ăn. Bà nói sao mà ngon dữ vậy nè, sao bình thường các ngươi không làm cái món này cho ta ăn, giờ đây ăn nó ngon vô cùng. Rau rừng cỏ dại chẳng là gì cả mà bà ăn một cách ngon lành, ăn mà mình nhìn thấy mình mắt thèm luôn. Bà lại tấm tắc khen rằng sao thức ăn bây giờ nó ngon dữ vậy. Sau đó đã điều đình hoàng nghị được với liên quân 8 nước rồi, Từ Hy Thái Hậu và Du Quang Tự trở về nơi hoàng cung, nơi thành, nơi thủ đô. Thì lúc đó lại dọn lên món ăn cao lương mỹ vị, trăm món thì bà nuốt không trôi qua cổ họng quý vị à. Con kể câu chuyện này để quý Phật tử suy nghĩ như thế này đây. Quý vị nghĩ coi, tại sao rau rừng cỏ dại mà nó lại ngon hơn nem rồng chả phụng ư? Cao lương mỹ vị thế tại sao mà Từ Hy Thái Hậu ăn không nổi vậy quý vị? Tại vì lúc đó đồ ăn quá nhiều, quá dư, quá thừa cho nên nuốt không trôi. Đến lúc đói rồi khoai rừng, rau rừng cỏ dại cái gì ăn cũng ngon hết. Cũng vậy đó, nếu chúng ta lúc dụng tâm tu hành mà chúng ta dụng cái tâm tích cực y như là cái tâm trạng của Từ Hy Thái Hậu vào Du Quang Tự, lúc đói lúc khát ăn cái gì cũng ngon đó. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thấy là cái đội quân của tử thần đang rượt, đang bắt, đang dây chúng ta ở phía sau lưng mình chạy đó nha. Mình có điều đình, có hòa nghị được hay không? Từ Hy Thái Hậu và Du Quang Tự còn có thể điều đình hòa nghị với liên quân 8 nước, chứ bản thân chúng ta ai cũng không thể nào điều đình và hòa nghị đối với đội binh của tử thần quý vị à. Diêm Vương chủ định tam canh tử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Diêm Vương đã định rằng canh ba anh phải chết, không cho anh nán chờ lại đến canh năm đâu. Chúng ta hiểu rõ như thế, sự vô thường cũng như tử thần đến bất ngờ. Vô thường sát quỷ, niệm niệm bất định, mạng bất khả duyên, thời bất khả đại. Vô thường quỷ dữ, mỗi niệm chẳng dừng, mạng sống chẳng khá lâu, thời gian chẳng khá đợi. Cho nên mót từng chút thời gian, có một giờ rảnh rỗi lo một giờ niệm Phật, có một phút rảnh rỗi lo một phút công phu. Đừng lãng phí thời gian, đừng lãng phí cuộc đời quý vị ơi. Đó gọi là tu mót đó. Hòa thượng dạy chúng ta tu mót như vậy nha. Mà công đức phước lành vô lượng vô biên còn hơn là mình tu thiệt nữa đó. Tu thiệt là định thời khóa đàng hoàng lên tu nha, nhưng mà ngoài thời khóa thì không có tu. Không giữ thân, không giữ khẩu, không giữ ý, buông lung phóng túng, chi bằng bây giờ chúng ta tu mót đi. Ngoài thời khóa công phu niệm Phật, lễ bái sám hối tọa thiền ra, quý Phật tử khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, đừng bao giờ quên A-di-đà Phật. Nghe quý vị, vì A-di-đà Phật đó là chiếc phao nổi sẽ giúp cho chúng ta vượt thoát khỏi dòng sông sanh tử. lấy một câu hồng danh A-di-đà Phật xem như là mạng căn của chúng ta, lấy một câu hồng danh A-di-đà Phật xem như là một vị dũng tướng để giúp chúng ta đánh dẹp bầy tà ma phiền não, lấy một câu hồng danh A-di-đà Phật xem như là vị bổn sư của chúng ta để hướng dẫn chỉ đạo cho chúng ta đi đúng đường, đúng lối, không rơi vào con đường tà kiến, quý vị à. Đừng quên A-di-đà Phật nghe quý vị. Nếu chúng ta tu mót, vận dụng mót từng chút thời gian để tu tập như vậy, thì con tin chắc rằng quý vị biết rõ con đường của mình về, không cần phải hỏi ai. Ưu Đàm Đại Sư, Ngài được nhà vua phong tặng cho một cái biệt hiệu là Hổ Khê Tôn Giả. Ngài nói như thế này, Ngài bảo rằng lúc cái niệm ác khởi lên, hãy cao tiếng mà niệm Phật. Phải biết rằng đối đầu với cái nghiệp sinh tử không phải là chuyện tầm thường đâu quý vị ạ. À, cho nên đừng lãng phí thời gian, để thời gian trôi qua một cách luống uổng. Không việc cũng niệm, có việc cũng niệm, an vui cũng niệm, bệnh tật bất ngặt cũng niệm, nhàn nhã cũng niệm, mà bận rộn cũng niệm, giữ một niệm rõ ràng rành mạch như thế, tự chúng ta biết rõ con đường của mình về, không cần phải hỏi ai. Xin hỏi quý Phật tử biết rõ đường mình về chưa vậy? Biết chưa quý vị? Quyết đi có một đường này không? Nhất tâm niệm Phật, khó gì thoát ra. Vậy khuyên hãy niệm Di Đà hồng danh sáu chữ thật là rất cao, phải không quý vị? Biết rõ con đường của mình về rồi là tốt đó. Quý vị ơi, giờ này hồng trần bạch lãng, hồng trần bạch lãng tức là ở nhìn ra bụi trần đầy dẫy hết, mà còn lại sóng dồi gió dập lung tung. Bao nhiêu người đang lưỡng thương mang, có nghĩa là hồng trần bạch lạc lưỡng thương mang. Đại sư Hám Sơn nói như thế, giữa cõi bụi hồng này vừa bị bụi mù mịt mà vừa bị sóng dập gió dồi, hai cái nó dồi dập khiến cho mình không biết con đường của mình đi về ở chỗ nào nữa quý vị. Có khi chúng ta lạc đường, rơi vào khu rừng tà kiến. Có khi chúng ta lạc đường cho nên treo leo ở đỉnh núi cao ngã mạng. Có khi chúng ta lạc đường xa hầm sụp hố, rơi vào vũng bùn đầy lầy của ngũ dục. Nhưng mà diễm phúc thai hàng Phật tử chúng ta đủ duyên nghe học Phật Pháp, được sự hướng dẫn của các bậc thầy hướng đạo, giúp cho chúng ta biết rõ con đường của mình về. Nói đến đây con nhớ, cách đây mấy ngày sư ông Lâm trọng bệnh. Huynh đệ tụi con ở trong chùa mới thỉnh cầu hết tất cả huynh đệ lên tụ niệm Phật, sám hối, kinh hành, tu xuyên suốt từ 3 giờ khuya đến 10 giờ đêm để hồi hướng kỳ nguyện cho Hòa Thượng Ân Sư. Bệnh căn sớm nhất tứ đại điều hòa, củ trụ ta bà, quá duyên độ chúng. Cái huynh đệ vừa niệm Phật mà có người vừa khóc, nước mắt chảy ròng ròng. Con mới xuống thăm bệnh sư ông, con mới nói quý cô tinh tấn niệm Phật lắm, sư ông đừng có lo, quý cô vừa niệm mà vừa khóc. Thế sư ông mới nói với con một câu: con ơi, người học đạo sanh tử là lẽ thường, mà ông đã biết con đường ông về, có cái gì mà buồn mà khóc. Huynh đệ tụi con mới nói như thế này: sư ông ơi, con biết rõ ông đã biết đường ông về, không phải con khóc vì ông mà con khóc vì tụi con. Vì tụi con ở lại bơ vơ, không có người hướng dẫn, chứ không phải khóc cho ông mà khóc cho tụi con. Rồi có quý Phật tử nghe xong cái cười cái đần, cái nói sao mà quý cô khôn dữ vậy, không phải khóc cho sư ông, bởi vì sư ông đã biết rõ con đường mình về rồi mà. Sư ông nói với tụi con, nói là ông đã biết rõ con đường ông về, sanh tử là lẽ thường thôi, có cái gì mà tụi con lại khóc. Con nói không phải con khóc cho sư ông mà con khóc cho tụi con, vì tụi con ở lại bơ vơ chứ không phải khóc cho sư ông. Mà chúng ta cũng hiểu rõ điều này, phải không quý vị? Ai sanh ra đời rồi cũng phải chết đi, chúng sinh rồi phải bị già, không ai thoát khỏi lúc qua căm tàn. Chúng sinh bệnh tật đa mang, ít ai sống được bình an mạnh lành. Chúng sinh cái chết sẵn dành, không ai thoát khỏi tử sanh đến kỳ. Chúng sinh rồi phải biệt ly giả từ, tất cả ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng theo hình chẳng tha. Mà mình biết thầy của mình là đã biết rõ con đường về rồi, đã chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng rồi. Mình khóc đây không phải khóc cho ngài, mà khóc cho bản thân mình đó. Là một người học Phật, chúng ta thống thiết đến sự sanh tử vô thường, cho nên đừng để thời gian bỏ trống quý vị ơi. Có người lãng phí thời gian vô cùng. Như hôm qua tụi con đi lên trên thành phố trong cái buổi giảng ở tại chùa Bửu Quang quận 8, hồi sáng hôm qua lúc 7 giờ giảng xong, con đi thẳng vào trong bệnh viện để thăm sư ông. Nhìn hai bên đường, chỗ nào cũng vậy, đường phố ở thành phố nha, chỗ nào cũng vậy, hai bên đường những quán ăn, quán nhậu đó, quán cà phê tấp nập, người ta ngồi dài dài vậy đó. Có người thì ngồi từ sáng đến chiều ở quán cà phê với những chung trà, với những ly cà phê, ngồi xem đá banh nè, xem phim nè. Rồi có người lại ngồi đó mà tán dóc, nói chuyện thị phi, nói chuyện trong nhà, ngoài phố. Nhìn thấy họ mình cảm thấy thương tâm vô cùng, thương cho họ vô cùng, vì họ đã lãng phí thời gian của một kiếp người rồi đó quý vị. Ngày xưa Y Âm Thiền Sư mỗi một buổi chiều về là ngài rơi lệ khóc. Huynh đệ đồng tu mới nói, tại sao ông tu mà ông phiền não dữ vậy, ngày nào cũng khóc. Y Âm Thiền Sư trả lời rằng, không phải tôi phiền não buồn bực bất kỳ một ai mà khóc, mà dòng nước mắt tôi khóc đây là khóc vì thương cho bản thân mình. Tại sao một ngày đã trôi qua mà mình không tu hành tiến bộ gì cả, để trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi đau khổ, tự cảm thương cho thân phận bèo trôi của chính mình mà rơi lệ khóc. Không biết quý Phật tử khóc đây ngày nào cũng có nước mắt chảy hết. Có người chảy dài từ ngày này qua ngày nọ, mấy mươi năm ở giữa trường đời, dòng lệ nóng của chúng ta đã tuôn chảy ra thành biển mặn luôn quý vị, nhóm chứa lại hơn cả nước bốn biển. Nhưng có bao giờ chúng ta đã khóc thật cho chính mình chưa? Khóc vì nỗi sinh tử lưu đày, mà chính chúng ta là một kẻ cùng tử, đã quên mất cố hương không biết đường về. Có khi nào chúng ta khóc cho nỗi lưu đày trong sinh tử, trong những người lữ khách lang thang bơ vơ lạc lõng mà chưa biết lối về? Hay là chúng ta chỉ khóc khi danh lợi tình tiền không có thỏa ý mình, khóc là vậy thôi? Có bao giờ khóc thật cho chính mình chưa? Nếu như hôm nay chúng ta biết ngồi lại khóc thật cho chính mình, cho nỗi sinh tử lưu đày quên mất cố gương đó, mày móc từng chút thời gian ngắn ngủi này để lo tu tập, thì tin chắc rằng một đời này quý vị sẽ giải quyết xong vấn đề sanh tử đó. Nhất tâm niệm Phật, vạn duyên buông đi quý vị. Ngay bây giờ nếu chúng ta không buông thì một ngày không xa, tất cả chúng ta ai rồi cũng phải buông hết đó. Lúc đó mình không muốn buông cũng không được nữa. Giờ phút đó là giờ phút tử thần đến, nhát búa tử thần đốn ngã cái thân tứ đại của chúng ta đây, thì không có một năng lực nào mà chúng ta có thể chống bán lại để giành giật với tử thần mạng sống này. Dù trốn ở nơi đâu cũng không thoát khỏi bàn tay nhát búa của tử thần đâu quý vị à. Vậy thì hãy móc thời gian tu tập, đừng lãng phí nha. Thời quan yểm một tuế nguyệt ta đà, Tổ Quy Sơn Linh Hữu đã cảnh sắc trong bài văn. Thời giờ thoạt lặng năm tháng trôi qua, thời gian lặng lẽ trôi qua. Chúng ta đọc cái bài kệ cảnh tỉnh vô thường trong những buổi chiều công phu, ở chùa nào cũng vậy, đọc bài kệ cảnh tỉnh vô thường như thế này. Thậm chí một cái chú tiểu nha, chưa có biết chữ, vậy mà dạy miệng đọc thuộc lòng, nhắm mắt ngồi ngủ gục cũng thị nhật dĩ quá mạng duyệt tùy giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đảng niệm vô thường, thận vật phóng vật. ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần như cá cạn nước, nào có vui chi. Đại chúng nên chuyên cần, như nên tinh tấn như cố lửa cháy đầu, cẩn thận chớ có buông lung. Đọc tụng bài này hoài mà không chịu tinh tấn là giải đại, không chịu nhất tâm mà cứ để tán loạn hoài. Một giờ công phu tu tập, quý Phật tử xét lại coi, mình ngồi một tiếng đồng hồ mình tu, giữ chánh niệm được bao nhiêu vậy quý vị? Được nhất tâm được bao lâu vậy? Nhất tâm được bao lâu? Một tiếng đồng hồ được 10 phút nhất tâm không? Giữ chánh niệm được 5 phút không quý vị? Hay là mới vừa thân tâm của mình vừa an ổn đôi chút là bắt đầu vọng tưởng nó kéo đến ào ào. Gặp một bóng người đi ngang qua là con mắt nó mở ra nó nhìn theo. Nghe một cái tiếng động ở bên ngoài là cái lỗ tai nó hướng theo coi cái âm thanh đó là cái gì vậy. Chúng ta lại duyên theo sáu trần như thế đó, phan duyên như vậy đó quý vị, rồi vọng tưởng ào ào. Còn hơn là những đợt sóng thần dữ dội nữa đó. Mình nghe nói sóng thần ở bên ngoài mình sợ vô cùng, tìm đủ mọi cách để khắc phục, để tránh cái hiểm họa của sóng thần. Nhưng ở trong tâm của chúng ta, những đợt sóng thần dữ dội, chúng ta có bao giờ nghĩ đến phương cách để khắc phục, để điều chế những trận sóng thần này hay không? Đó là những lúc tham cực độ, sân cực độ, phiền não cực độ, hận thù cực độ. Đó là những đợt sóng thần đang dậy sóng trong lòng của chúng ta đó, cần tìm phương cách để điều phục đi quý vị. Thấy sư ông bệnh, cái huynh đệ tụi con thấy sợ nha. Sư ông mình ăn uống kỹ lưỡng lắm, ăn đúng giờ, đúng bữa, mà chưa từng, từ đó đến giờ con đã hơn 30 năm rồi, con biết chưa từng bao giờ sư ông ăn một chút đồ chiên. Không ăn đồ chiên, không ăn đồ xào, không ăn dầu, không ăn đường luôn nữa nha. Cử đủ thứ hết, chỉ ăn rau luộc chấm muối tiêu, thêm một cái trái cà hấp rồi dầm ra, để chút muối vào đó ăn rau luộc. Ăn mình thấy nhạt nhẽo vô cùng, bản thân mình nuốt không trôi mà sư ông ăn qua ngày như vậy. Hôm nay thấy sư ông bệnh, tụi con sợ, tụi con nói phải cử cái này, phải cử cái kia. Có cô mua cái sách, mua cái cuốn sách chăm sóc về sức khỏe đó, coi cái món ăn nào nó có hại cho sức khỏe. Con ngồi con mới suy nghĩ, con mới nói tại sao cái thân mình vừa nhóm bệnh thôi là mình tìm đủ phương cách, tìm cách để phòng chống, để điều trị cái thân bệnh, trong khi đó cái tâm của mình bệnh tật đủ thứ hết. Vậy mà có bao giờ mình nghĩ đến phương cách để chữa cái tâm bệnh hay không? Có không quý vị? Rồi con tự bật cười cho bản thân mình, tại sao cái thân này là cái thân giả, mình lại quý đến như thế? Vừa nghe bệnh một cái là tìm đủ mọi cách để phòng chống nè, để ngăn ngừa nè, để điều trị, trong khi đó cái tâm của mình đủ thứ bệnh: bệnh tham, bệnh sân, bệnh ích kỷ, bệnh ghét ganh, bệnh ngã mạn, bệnh tật đố, bệnh oán giận. Vậy mà có bao giờ mình nghĩ đến phương cách để điều trị những căn bệnh thuộc về phần tâm linh, tâm lý hay không? Mình dở ở chỗ đó nha. Mình chỉ chạy theo cái giả mà mình quên đi cái thật quý vị ơi. Con kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy móc thời gian quay trở về lo điều chỉnh, chữa trị những thứ bệnh phiền não ở trong tâm của mình đi. Cái này là cái căn bản. Vì những thứ phiền não đó là cội gốc, là căn bản của sinh tử luân hồi đau khổ. Đoạn trừ cái gốc của nó thì cái nhành lá ngọn ngành nó sẽ mất đi. Sở dĩ ta có thân bệnh là do đâu? Sở dĩ ta có bệnh là bởi vì ta có thân. Mà thân này là thân quả báo của các nghiệp, không đoạn trừ từ cái căn bản nghiệp, mà chúng ta chỉ đoạn trừ ngăn ngừa những cái nhành lá ngọn ngành không lợi ích gì. Phải đoạn triệt từ cái căn bản cội gốc của nó, tức là các nghiệp đó quý vị. Ngay bây giờ hãy móc thời gian tinh tấn lên đi quý vị, đừng giải đãi lười biếng nữa nha. Bởi vì ngày giờ trôi qua không bao giờ trở lại đâu, đừng giải đãi lười biếng nữa. Lúc nào quý vị thấy uể oải cũng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, vì biết rằng cái thân này là cái thân giả. Mà cái thân này nó giống như cái cổ xe vậy đó. Cái xe của mình nó lâu ngày là nó rơ rồi, mà nó rơ là nó rã hồi nào mình không hay. Nó lủng chỗ nào mình giá chỗ đó, để chỗ nào mình thay chỗ đó. Nhưng mà hết chỗ thay rồi thì bỏ luôn, chắc chắn là như vậy thôi. Căn bản ở chỗ là dành thời gian để chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi về. Bởi vì ai trong chúng ta cũng phải về hết. Quý vị đã chuẩn bị chưa? Tu mót đi nghe. Giờ nào rảnh lo niệm Phật đi quý vị. Buông bỏ hết đi danh lợi, hơn thua, tranh chấp. Lo niệm Phật đó gọi là tu mót đó. Và bây giờ chúng ta tu mót bằng phương cách thứ hai, qua lời dạy của Hòa Thượng đây, là mót từng chút phước đức, mót từng chút công đức, đừng bỏ qua nghe quý vị. Có nhiều Phật tử đi đến chùa làm công quả, hoặc là phát tâm cúng dường, tuy rất ít. Như con được biết có một Phật tử nhà nghèo lắm, với đời sống lương thiện hàng ngày, trồng trọt ở khu vườn của mình, có bao nhiêu trái cây đầu mùa là đem đến chùa cúng dường Tam Bảo đầu tiên. Hồi xây chùa Hưng Thiền, Phật tử này không có tiền để đóng góp, cho nên cắt tóc của mình bán được 100 ngàn. Kế đến nói với con, nói cô ơi cô, con bán tóc của con được 100 ngàn, con xin cúng dường mua được bao xi măng để cúng dường đóng góp xây dựng trong chùa. Đó là tu mót đó quý vị, mót từng chút phước đức. Chẳng những như thế mà chúng ta mót từng chút công đức nữa. Khi nói đến phước đức và công đức, có một số người chúng ta lầm lẫn giữa phước đức và công đức đây. Thí dụ như trường hợp quý vị nghe về lịch sử Phật giáo Trung Hoa, một vị hoàng đế rất là nổi tiếng, đó là vua Lương Võ Đế. Lương Võ Đế là một vị hoàng đế nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa, và cũng là một vị Phật tử thuần thành, một người hộ pháp đắc lực. Trong cuộc đời của nhà vua đã xây dựng 480 đạo tràng tự viện quý vị ạ. À, xét lại coi trong cuộc đời của mình xây dựng được bao nhiêu ngôi chùa. Bản thân của vua Lương Võ Đế trong cuộc đời của nhà vua đã xây dựng được 480 đạo tràng tự viện. Phước dữ không quý vị? Phước đức vô lượng vô biên luôn. Rồi chẳng những như thế mà còn hướng dẫn cho dân chúng phát tâm tu đạo. Trong triều đại của vua Lương Võ Đế có hơn 100 vạn người phát tâm xuất gia với sự khuyến khích của nhà vua. Chẳng những như thế mà nhà vua còn đúc chuông, tạo tượng, in kinh. Có một hôm nọ, nghe đồn là tổ sư Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa để truyền giáo. Vua Lương Võ Đế sai người đến thỉnh cầu tổ sư Bồ Đề Đạt Ma quang lâm về nơi hoàng cung để thỉnh pháp. Khi diện kiến tổ sư, nhà vua mới hỏi một câu như thế này: trẫm một đời xây chùa, độ tăng, in kinh, tạo tượng, đúc chuông, làm như thế có công đức nhiều chăng? Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma trả lời rằng chẳng có công đức gì cả. Làm như vậy mà chẳng có công đức gì cả, giống như là cầm nguyên một cái gáo nước lạnh tạt vô mặt của nhà vua vậy. Nhà vua chới giới liền quý vị, bị hụt hẳn liền. Mình làm không biết bao nhiêu cái việc tốt lành như vậy mà tổ sư bảo rằng chẳng có công đức gì hết, làm chi? Cho nên nhà vua bất mãn, không hộ pháp cho tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Và chính vì một lời nói thẳng, một lời nói thật, nhưng mà nhà vua không lãnh hội được. Do vậy mà tổ Bồ Đề Đạt Ma phải chịu trù dập 9 năm không người hộ pháp, phải quay mặt vào vách nhập định 9 năm như vậy, gọi là hữu niên diện bích. 9 năm quay mặt vào vách bởi vì không có người hộ pháp cho ngài. Sau này có một số người công vi thứ sử là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng mới hỏi Lục Tổ Huệ Năng: tại sao vua Lương Võ Đế làm những việc công đức phước lành như vậy? Hỏi tổ, tổ bảo rằng không có công đức gì hết. Tại sao vậy? Có phải chăng là vì ông không có đem công ra làm, ngồi đó chỉ thị cho quan quân làm, cho nên nói không có công đức phải không? Lục Tổ Huệ Năng nói không phải như thế. Tất cả những việc làm của nhà vua, xây dựng đạo tràng, tự viện, in kinh, tạo tượng, đúc chuông, cái đó gọi là phước đức, không gọi là công đức. Công đức là do sự tu tập hóa giải phiền não tham sân si, do cái công năng tu tập mà tạo thành cái đức, cái đó mới gọi là công đức. Còn cái việc làm phước ở bên ngoài đó chỉ gọi là phước đức. Quý Phật tử đừng có lẫn lộn giữa vấn đề phước đức và công đức này nha. Bây giờ mình mót từng chút phước đức đây quý vị ạ. Đi đến chùa, quý Phật tử thấy cái chánh điện có một miếng rác dơ, một chút bụi, chúng ta lấy khăn, lấy chổi quét, lấy khăn lau, cái đó là mót từng chút phước đức đó quý vị. Đi trên đường quý vị gặp từng miếng biển chai, một cái gai, một cái đinh nó nằm ở giữa đường, chúng ta sợ rằng xe của ai đó cắn vào đây sẽ bị lủng bánh, người ta mà lỡ đạp vào thì sẽ đạp trúng gai, trúng đinh, bị thương tổn. Cho nên chúng ta cúi mình xuống, lật một miếng miễn chai, lật lụm một miếng gai hay là lụm một cái đinh bỏ vào trong sọt rác, đó là mót phước đó quý vị à. Bước vào trong chùa, sau thời tu tập quý vị thấy cái quạt mà để không đó, quý vị bước lại tắt cái quạt, cái đó cũng gọi là kiệm phước, đó là bòn phước, là mót phước nữa đó. Rồi lát nữa đây, đến giờ thọ trai ăn cơm đó, quý vị đứng dậy dẹp cái tô, cái chén, phụ giúp ở dưới nhà trù úp từng cái tô, từng cái chén, cái đó cũng gọi là mót phước, bòn phước nữa đó quý vị à. Vậy thì chúng ta không có tiền vẫn có thể mót phước, vẫn có thể bòn phước, vẫn có thể tu phước được mà. Ai cũng có thể làm được, quý Phật tử làm được không? Được ha, tu mót là vậy đó. Đừng bỏ qua một việc phước lành nào quý vị ạ. À, có nhiều người Phật tử rất là thấy thương, nói với con như thế này, nói cô Lan ơi, một năm thì đến ngày rằm tháng 7 con đập ống heo ra một lần để dành dụm một năm đó, nhín ăn sáng con nó cho mỗi buổi sáng 5,000. Cổ không dám ăn, không dám xài, chờ đến giờ cơm trưa ăn đem 5,000 đó bỏ ống heo. Đúng một năm trời đập ống heo ra, lấy tiền đó để cúng dường trai tăng nhằm ngày rằm tháng 7 lễ hội Vu Lan. Cổ nói như vậy đó quý vị. Khi mà cổ đập ống heo ra thì cổ nói chùa mình đông quá cô ơi, nhưng mà con muốn cúng dường để gieo duyên với quý cô, để bòn mót từng chút phước. Cổ không dám mua một cái bao thơ để bỏ tiền vô, tại vì mua bao thơ thì phải 200 bao, 300 bao, cũng tốn tiền, chỉ bằng cổ để tiền đó để cúng dường. Cho nên cổ về, cổ lấy cái tờ giấy địch đó, cổ ngồi, cổ xếp, xếp lại nghe, mà không có hồ để dán nữa, xếp từng tờ giấy địch. Rồi cổ để vào trong từng tờ giấy lịch đó có 5,000 thôi quý vị. Mà 5,000 đó con không dám xài, bởi vì nó nặng còn hơn núi Tu Di nữa, phải không? Nặng vô cùng. Nặng ở đây là nặng tình, nặng nghĩa, nặng cái đạo tình, nặng cái nghĩa, cái tình của người Phật và tử gì ủng hộ Phật Pháp, gì để cho tăng đi an tâm tu học, cho nên cúng dường dành dụm không dám ăn buổi sáng nha. 5,000 để mà một năm trời mới cúng dường gieo duyên được 300 vị, mà không có bao thơ để bỏ tiền nữa, lấy cái tờ giấy lịch xếp lại, không có dán gì hết, để 5,000 vô đó đem lại cúng dường cho sư ông và cúng dường cho con, mới nói cô ơi, con cúng dường cho cô, tuy biết rằng ở trong đó chẳng là bao nhiêu, nhưng mà đó là tấm lòng thành của con gửi vào trong đó, con trân trọng đón nhận. Và con bảo rằng tuy là cái bao lì xì cô đưa cho con đây nó nhẹ,
nhưng mà đối với con nó nặng còn hơn là núi Tu Di. Cô nghe nói vậy cô giật mình, cô hỏi sao vậy cô? Con nói nặng ở đây là nặng nghĩa, nặng tình, nặng tấm lòng đó. Nặng mà trả khó mà có thể trả được. Một hạt cơm của tính thí nặng hơn núi Tu Di. Đời này không liễu đạo sao làm trâu được ngựa đì. Cổ đức dạy như thế. Tuy rằng tài vật mà cô đưa ra cúng dường chẳng có là bao nhiêu, nhưng mà ở trong đó cái tấm lòng của cô gửi gắm vào ấy, chúng con đón nhận rất là trân quý, không dám xài. Để vào trong hùng phước điền cúng dường Tam Bảo, để cho cô gieo duyên với Tam Bảo. Của tuy ít nhưng mà tấm lòng của chúng ta chí thành cung kính, cái phước báo nó từ nơi tâm nó tỷ lệ thuận với cái tâm lượng của mình, chứ không phải tỷ lệ thuận với phẩm vật cúng dường. Ta lưu ý điều này, phước báo nó tỷ lệ thuận với cái tâm lượng của chúng ta. Của tuy đất cát mà lòng chí thành vẫn đem đến quả phước. Giống như con kể tiền thân của vua A Dục đó, sở dĩ vua A Dục mà có được cái quả phước sanh ra đời làm vua, là một vị hoàng đế thống trị đất nước Ấn Độ thời xưa sau Phật Niết Bàn hơn 200 năm. Đó là do gì? Có một hôm khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đi vào thành Xá Vệ để khất thực, gặp một đám con nít nó đang chơi nhà chòi. Trong đó có một cậu bé 6-7 tuổi, nó bưng nguyên một cái nhà bằng sình, bằng đất cát, bằng đất sét, nó đem lên nó để vào trong bình bát của Đức Phật. Và nó thưa rằng: Bạch Sa Môn, con xin cúng dường cho Sa Môn nguyên một cái tòa lâu đài của con. Đức Phật đón nhận cái tòa lâu đài đó đầy nhóc bình bát rồi, mà theo cái pháp đi khất thực đó quý vị, bình bát mà đầy rồi phải đóng nắp lại trở về. Ngày hôm đó Đức Thế Tôn đầy một bình bát đất sét với cát không, Ngài đem về lấy gì ăn? Ngài bảo tôn giả anh em lấy đất sét và cát đó trộn thêm với lại tro trét vào trên dách tịnh thất của Phật. Tôn giả anh em thưa bạch Đức Thế Tôn, đây là trò chơi của một đứa con nít, vì sao Ngài lại trân trọng như vậy? Đức Phật bảo rằng: Của tuy đất cát mà lòng kia chí thành, ta thọ ký sau khi ta nhập diệt 200 năm sau, tại thành phố này sẽ có một vị vua ra đời thống trị thiên hạ. Do cái phước báo cúng dường một tòa lâu đài cho ta hôm nay, sẽ được cái quả phước là làm vua, xây dựng 100,000 ngôi tháp báo để cúng dường cho xá lợi của Phật. Đức Phật thọ ký rằng hậu thân của đứa bé này sẽ làm vua quý vị. Của tuy đất cát mà lòng chí thành đưa đến cái quả phước như vậy. Còn vua Lương Võ Đế quý vị biết tại sao mà được làm vua hay không? Hòa Thượng Chí Công là người tu hành chứng đắc được ngũ nhãn lục thông cho chúng ta biết đây. Sở dĩ vua Lương Võ Đế được cái quả phước làm vua đời hiện tại là do một kiếp trong quá khứ, ông ta là một gã tiều phu đốn củi ở trong rừng. Vào ngày hôm đó trời mưa tầm tã, bác tiều phu này đi vào trong một cái miếu quan ở trong rừng đó để nấp mưa. Nhìn thấy ở trong ngôi miếu này người ta có thờ một bức tượng Phật quý vị, mà trên nóc, ở phía nóc đó, nó dột hết trơn, cái giọt nước mưa nó dột ngay đỉnh đầu của Phật, ngay cái tượng Phật. Bác tiều phu này lấy cái nón lá mà mình đang đội đầu đó che lên đầu cái bức tượng Phật đó, mà được cái quả phước làm vua đời sau chính là Lương Võ Đế đó quý vị ạ. Một việc làm nhỏ thôi mà quý vị biết móc phước, bòn phước là có phước ngay. Nó từ ở nơi tâm của mình, tâm lượng của mình, chứ không phải là do nơi phẩm vật đâu nha. Quý Phật tử trong lúc phát tâm bố thí hay là cúng dường quan trọng điều này nè. Mình làm bất cứ việc gì cũng đem lại cái phước báo vô lượng vô biên cho chúng ta. Cái đó gọi là tu mót đó quý vị. Mót từng chút phước đừng bỏ qua nghe quý vị. Thấy một ông cụ già, bà cụ già đang đi qua bên đường run rẩy, chúng ta lấy bàn tay của bà cụ đó dìu họ đi qua. giúp họ một đoạn đường ngắn ngủi thôi cũng là móc phước bòn phước đó quý vị à. Rồi bây giờ bòn móc cái gì nữa? Bòn móc công đức nữa quý vị. Ngoài cái phước đức, nó sẽ đem đến cái quả phước cho chúng ta trong hiện đời hoặc ở đời sau hưởng cái phước hữu lậu ra. Chúng ta còn bòn móc từng chút công đức một. Coi chừng đốn củi 3 năm chỉ thiêu quỷ có 1 giờ thôi. Móc từng chút củi nhóm lại tích chứa trong 3 năm trời, một ngọn lửa hồng thiêu quỷ tất cả đó. Có không quý vị? Bòn móc từng chút công đức một. Nhưng mà chúng ta để cho một niệm sân bất giác khởi lên, nó thiêu quỷ cả một khu rừng công đức lận quý vị. Chúng ta nên biết rằng công đức ở đây là công năng tu tập để hóa giải phiền não tham sân si. Nó tạo, nó hiển ra thành cái đức ở bên ngoài, cho nên gọi là công đức. Theo tinh thần của lục tổ Huệ Năng ngày dạy tu công đức đây, ai muốn bòn mót công đức tu mót đây, chúng ta hãy nghe lời chỉ dạy của lục tổ Huệ Năng. Trong tâm khiêm tốn là công, ngoài hành lễ phép là đức đó quý vị à. Quý vị muốn mót công đức không? Trong tâm phải giữ cái tâm khiêm tốn, khiêm hạ. Bên ngoài phải biểu hiện cái đức là lễ phép, tôn kính tất cả mọi người, thì quý vị sẽ có công đức ngay. Dễ có công đức không? Dễ quá mà. Tại sao mình không chịu bòn móc công đức đó đi quý vị? Bởi vì mình tự cao, mình ngã mạn. Dưới mắt mình xem tất cả mọi người không ai ra gì hết, chỉ có mình là trung tâm của vũ trụ, là cái rốn của vũ trụ mà thôi. Cho nên cái tâm tự cao ngã mạn đó, nó không giúp cho chúng ta có công, và nó biểu hiện qua những hành động ở bên ngoài vô lễ đối với tất cả mọi người, cho nên mình không có đức quý vị à. Muốn tu công đức, lục tổ Huệ Năng dạy, trong tâm khiêm tốn là công, ngoài hành lễ phép là đức đó quý vị à. Tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, ở trong kinh Pháp Hoa nói ngài chỉ tu có một hạnh thôi, đó là thường không khinh bất kỳ một ai, gọi ngài là thường bất khinh Bồ Tát đó quý vị. Ngài không khinh bất kỳ một ai, gặp ai người ta chửi mắng ngài, đánh đập ngài, lấy đá ném vào người ngài, lấy gậy gộc đập vào người ngài, vu khống ngài, ngài cũng nở một nụ cười và bảo rằng tôi không dám khinh các ngài vì các ngài là Phật. Biểu hiện hành động ở bên ngoài đó là sự lễ phép. Từ ở trong tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn đó mà nó khiến cho chúng ta biểu hiện cái đức bên ngoài, đó là sự lễ phép cung kính đối với tất cả mọi người. Hồi mình còn nhỏ, mình đi học, bước vào nơi ở cổng trường, chúng ta đã thấy một cái câu: tiên học lễ, hậu học văn, trước học lễ nghĩa, sau mới học văn chương. Chúng ta là người học Phật phải lấy sự cung kính lễ phép làm đầu. Vào chùa thì trọng Phật kính tăng. Bước vào chùa quý vị cung kính tôn trọng Phật thì phải cung kính tôn trọng chư tăng. Bởi vì Phật nhập Niết Bàn mấy ngàn năm rồi, giáo pháp của ngài còn lưu truyền đến ngày nay là do chư tăng hai Phật hoằng truyền trải qua bao thế hệ, chư Phật tổ truyền đăng tục diệm, thế hệ ta trách nhiệm kế thừa, noi theo gương sáng người xưa làm cho Phật pháp truyền thừa thế gian. Hôm nay quý Phật tử bày tỏ lòng cung kính đối với chư tăng, bước vào chùa đừng nói lỗi của bất kỳ một ai hết quý vị ơi. Ai làm gì có cái quy luật nhân quả trừng phạt rất là công bằng. Ai tu sai, ai tu dối, ai lường gạt, ai xảo trá, ai không chân thật tu hành thì người đó sẽ chịu cái quy luật của nhân quả, không đến phần ta trừng phạt đâu. Luật nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa xét xử rất công bằng để tạo cái công đức cho mình. Chúng ta luôn lấy sự khiêm tốn, khiêm cung, khiêm hạ làm đầu. Có một vị cư sĩ nọ, ông ta là người tú tài, học đạo nhiều năm lắm rồi, ngã mạn tự cao vô cùng. ông đã đến chùa gặp thiền sư Triệu Châu. Thiền sư Triệu Châu là một bậc trưởng lão trong tòng lâm, đi đâu cũng cầm cây gậy hết. Cho nên ông mới đến dùng cái luận ngữ của thiền, của đạo để vấn nạn thiền sư Triệu Châu. Ông ta nói: kính bạch hòa thượng, theo lời của chư Phật dạy là đối với hàng Bồ Tát thì ai xin cái gì cho cái đó phải không hòa thượng? Hòa thượng Triệu Châu mới trả lời: phải. Vậy thì xin hòa thượng cho con cái cây gậy mà ngài cầm trên tay được không? Ngài Triệu Châu nói: người quân tử không bao giờ lấy vật của người. Ông Tú Tài này, ông mới đảo ngữ lại, ông mới nói: nhưng tôi không phải là người quân tử. Ngài Triệu Châu nói: tôi cũng không phải là Phật, tôi cũng không phải là Bồ Tát, cho nên không có cho ai hết. Phật Bồ Tát mới cho nha, còn tôi không phải Phật, tôi không phải Bồ Tát, không cho ai hết. Có một hôm nọ, ông Tú Tài này ông vào chùa gặp thiền sư Triệu Châu đi ngang qua, ai cũng đứng đảnh lễ xá chào, riêng ông ta ngồi lì một chỗ không đứng dậy chào. Ngài Triệu Châu bước đến gần nói: tiên học lễ hậu học văn, ông học cái đạo lý gì mà thấy một vị trưởng lão đi ngang qua không đứng dậy chào? Ông ta mới đem cái luận điệu của thiền ra nói nữa. Ông ta bảo rằng: hòa thượng đọc tụng kinh Bát Nhã hằng ngày, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc là không, không là sắc, ngồi không đứng dậy chào mà cũng giống như đứng dậy chào vậy thôi, bởi vì sắc là không, không là sắc mà. Sẵn cây gậy cầm trên tay, thiền sư Triệu Châu đập vào người ông ta một cái thật mạnh. Ông ta đứng bổ dậy, mặt đỏ ngầu lên hết rồi nha, quạo lên rồi, mới nạt một câu: hòa thượng làm cái gì mà đánh tôi? Tôi nói sai chỗ nào hòa thượng đánh tôi? Thiền sư Triệu Châu lại bảo rằng: đánh cũng giống như không đánh vậy thôi, có cái gì mà giận dữ vậy? Ông ngồi không đứng dậy chào mà cũng giống như chào, thì đánh cũng giống như không đánh vậy thôi. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc mà. Chúng ta thấy đó, có nhiều khi mình đầu mồm thì nói suốt trăm phần diệu, nhưng dưới gót chẳng ly một mãi trần đó quý vị à. Hãy lấy cái sự khiêm tốn ở bên trong luôn hạ thấp mình xuống đi quý vị. Chỗ nào thấp nhất là chỗ đó cao nhất đó. Có một ngôi chùa tên là Long Hổ, các vị thiền sinh ở trong ngôi chùa này vẽ một bức tranh hình con rồng với hình con cọp. Long là rồng, hổ là cọp, để minh họa về cái phong thái thiền. Nhưng mà vẽ xong rồi nhìn đi nhìn lại thấy nó thiếu thiếu cái gì đó. Một hôm nọ, thiền sư Vô Đức đi đến nơi chùa Long Hổ, khi đi ngang qua các thiền sinh mới đến để thỉnh cầu, xin thiền sư dừng chân lại nhìn ngắm cái bức tranh hình con cọp và con rồng mà chúng con vẽ đây, coi có thiếu cái gì xin ngài chỉ dạy cho chúng con, bổ khuyết hay là cái gì đó, thiếu thì bổ sung thêm, mà dư thì chúng con sẽ bỏ cái phần dư đó. Xem xong thì thiền sư Vô Đức trả lời rằng: cái bức tranh hình con cọp và con rồng các ông vẽ đẹp lắm, giống như cọp thật, rồng thật, nhưng mà nó thiếu. Thiếu cái gì? Thiếu cái là các ông không biết được cái đặc tính của rồng và cọp. Con rồng mà nó muốn bay cao thì con rồng đó cái đầu nó phải lui lại phía sau một chút, thì với cái tư thế đó sẽ giúp cho con rồng nó bay rất cao. Con cọp mà nó muốn nhảy xa thì con cọp nó phải hạ gục cái đầu xuống một chút xíu để lấy cái thế mà cho cái bước nhảy của mình mới cao, mới xa. Cũng vậy, trong bức tranh này các ông vẽ rồng giống như thật, cọp giống như thật, nhưng mà không biết được đặc tính của rồng và cọp. Trong cái phương cách tu tập cũng y hệt như thế. Nếu các ông muốn cái phẩm chất đạo đức của mình, phẩm hạnh của mình được cao, được xa như là rồng, như là cọp, thì phải khiêm tốn hạ thấp mình xuống đi quý vị à. Lời dạy của thiền sư Vô Đức như là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Ai muốn tu công đức thì hãy lấy sự khiêm tốn, lễ phép, nhún nhường sẽ tạo cho mình công đức vô vàn. Quý Phật tử móc phước được không? Móc cái công đức được không? Đó là gọi là công đức đó quý vị. Rồi, Bây giờ Tổ Quy Sơn Linh Hộ, Ngài lại đề cập đến vấn đề công đức. Ngài bảo rằng: nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Nếu quý vị muốn tu mót công đức đây, nghe lời dạy của Tổ Quy Sơn Linh Hộ, bên trong siêng năng khắc phục những thứ vọng niệm, tà niệm, tạp niệm, đó gọi là công. Còn bên ngoài thì không tranh chấp hơn thua, đó gọi là đức. Tu công đức là vậy đó. Tốn tiền không quý vị? Không có tốn tiền nha. Tu mót công đức đi là luôn khắc chế điều phục những thứ vọng niệm ở bên trong tâm của mình, đó gọi là công. Nội cần khắc niệm chi công. Cần có nghĩa là siêng năng, ở bên trong thì siêng năng khắc phục những thứ vọng niệm, đó gọi là công. Ngoại hoằng bất tranh chi đức, bên ngoài thì rộng đức chẳng có đua tranh. Muốn tu công đức là thế đó. Nếu như quý Phật tử muốn tu mót công đức ngay bây giờ, khắc phục những thứ vọng niệm ở trong tâm của mình đi. Bây giờ nó đầy nhóc những thứ vọng niệm, tà niệm, tạp niệm, tình niệm, tưởng niệm ở trong đó. Khắc phục đi quý vị. Duy trì bằng năng lực chánh niệm. Mà chánh niệm ở đây là niệm Phật đó. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Chánh niệm đến thì tà niệm, tình niệm, vọng niệm, tưởng niệm nó sẽ rút lui, giống như ánh sáng đến thì bóng tối sẽ tan mất đi. Duy trì năng lực chánh niệm thì tà niệm, vọng niệm sẽ được khắc phục. Cái đó gọi là tu công đó quý vị. Bây giờ tu đức ngoài rộng đức, không có đua tranh với ai, không hơn thua với ai. Ai hơn thua thì ở lại cõi ta bà, còn ta nhất tâm niệm Phật đi, để ta thưởng hoa miền cực lạc. Đừng hơn thua tranh chấp nữa quý vị. Ai muốn hơn thua tranh chấp gì, lời qua tiếng lại, chúng ta buông bỏ hết đi. Buông bỏ hết những niệm hơn thua tranh chấp kia thì ta sẽ có đức. Tu công đức là thế đó. Nếu hôm nay quý Phật tử quyết tâm tu mót từng chút công đức thì thực hành theo hai lời dạy mà con ví dụ của Tổ Quy Sơn Linh Hộ, nghĩa là luôn khắc chế những thứ tạp niệm, vọng niệm ở trong tâm mình bằng năng lực của chánh niệm, đó là niệm Phật. Năng lực của chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta khắc phục những thứ vọng niệm, tà niệm, tạp niệm, tình niệm và tưởng niệm. Và nếu như chúng ta muốn có đức thì ngay bây giờ hơn thua tranh chấp buông bỏ đi. Câu chuyện của Hòa Thượng Quyền Tôn, Ngài kể lại nha. Có một chú Sa Di ở tại chùa Thiên Ẩn, Thừa Thiên Huế, cách đây 70 năm. Chú Sa Di tên là Diệu Mãn. Sa Di Diệu Mãn ngày đêm làm công việc ở trong chùa. Sau khi xuất gia là được giao phó quét chùa làm hương đăng. Ngày nào cũng quét dọn rác rến, lau bụi bặm trên bàn Phật. Mà chú ngộ ngộ một cái là ai làm gì chú cũng chạy đến làm tiếp người ta. Cho nên đang cầm cái chổi, thấy người ta khiêng bao gạo đi ngang, quăng cái chổi ở giữa đường, đi vác bao gạo. Thấy người nào làm bất cứ việc gì thì chú cũng đều ra tay giúp đỡ. Cho nên việc của mình làm thì không xong, còn việc của người thì sáng tỏ lắm. Ở trong chùa cứ bị rầy bị phạt. Mỗi lần bị rầy bị phạt thì Sa Di Diệu Mãn không một lời phân bua hơn thua tranh chấp gì cả. Bị rầy bị phạt thì chịu phạt, cứ A Di Đà Phật, con xin sám hối, mai mốt con dám vậy nữa, mà cứ tiếp tục hoài. Cứ làm sai sót hoài và sám hối hoài như thế. Vậy mà ở bên trong tâm lại khắc phục những thứ tà niệm, tạp niệm, tình niệm, tưởng niệm của mình bằng năng lực của chánh niệm. Cho nên biểu hiện qua lời nói bên ngoài, không bao giờ nói chuyện thị phi quý vị. Mở lời nói là A-di-đà Phật không. Có ngày đó vào lúc giữa năm, Sa Di Diệu Mãn đắp y đánh trước Hòa Thượng và thưa rằng: con xin đảnh lễ tạ ơn Hòa Thượng, bao nhiêu năm qua Hòa Thượng đã giáo dưỡng, nuôi dạy cho con, chỉ cho con phương pháp tu hành. Hôm nay con về Phật, con đến đảnh lễ để cáo biệt tạ ơn Hòa Thượng. Hòa Thượng mới cười và cả đại chúng đồng cười rần lên. Không biết ông tu kiểu nào mà bây giờ ông nói là bữa nay ông về Phật, không ai tin hết. Hòa Thượng mới nói rằng: bây giờ đang thời điểm giữa năm mưa tầm tã, nếu mà ông đi giờ này làm đám cho ông cực lắm, để 23 tháng chạp đưa ông Táo về trời rồi đưa ông về Phật luôn. Sa Di Diệu Mãn mới đảnh lễ hòa thượng, nói hòa thượng dạy sao con nghe vậy, 23 thì 23. Đúng vào ngày 23 tháng chạp năm đó, 6 tháng sau. Thời gian lặng lẽ trôi qua 6 tháng như vậy, ai cũng quên hết câu chuyện này rồi. Vào buổi sáng ngày 23 tháng chạp năm ấy thì Sa Di Diệu Mãn đắp y đánh trước hòa thượng, nói theo lời chỉ dạy của hòa thượng, hôm nay đúng vào ngày con về Tây Phương Cực Lạc, cho nên con đến đảnh lễ thỉnh cầu hòa thượng tụng một thời kinh để tiếp dẫn con về Phật. Hòa thượng mới triệu tập đại chúng đến và bảo rằng thôi thì mình tụng thời kinh A Di Đà, niệm Phật A Di Đà để tiếp dẫn ông về thế giới cực lạc, mà nếu không về được thì ở thế giới cực khổ cũng không sao hết, thì cứ làm đại đi, lên tụng thời kinh A Di Đà, niệm Phật A Di Đà. Tam tự quy vừa xong thì quay lại, Sa Di Diệu Mãn đã xếp bằng ngồi ở trước chánh điện vãng sanh rồi quý vị ạ. À, tự tại vãng sanh biết trước ngày giờ, đó là một câu chuyện Thích Huyền Tôn kể lại. Hòa thượng nói về một chú đệ tử của hòa thượng ở tại Thừa Thiên Huế, cách đây 70 năm đã giảng sanh biết trước ngày giờ và còn trì quẩn cái ngày giảng sanh theo lời của hòa thượng 23 tháng chạp nữa. Con mong rằng tất cả quý Phật tử chúng ta tu mót công đức bằng cách khắc phục những thứ tạp niệm vọng niệm ở trong tâm bằng năng lực của chánh niệm, tức là niệm Phật, như tấm gương của Sa Di Diệu Mãn trên, và luôn biểu hiện cái đức ở bên ngoài, đó là không tranh đua hơn thua với bất kỳ một ai. Tin chắc rằng quý vị sẽ có đủ hành trang, đủ điều kiện, đủ tư lương để biết trước ngày giờ tự tại vãng sanh giống như Sa Di Diệu Mãn vậy. Đó gọi là tu mót công đức đó quý vị. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Hiền đây thực hiện theo lời chỉ dạy của hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, tu mót có nghĩa là mót thời gian, dành thời gian cho sự tu tập, đừng lãng phí thời gian, mót từng chút phước đức, những phước lành nào mà ta có thể đem lại sự lợi ích an vui cho mình, cho người, hãy thực hiện làm liền đi, gọi là tu mót phước đức, để dành vào trong tài khoản ngân hàng phước báo. Để làm chi vậy? Để đối đầu với cái nghiệp sanh tử ở giờ phút lâm chung nè, các món nợ, mối nợ mà ta đã vay trong nhiều đời nhiều kiếp, giờ phút này những con nợ nó đến đòi mình gửi tiền vào trong ngân hàng tài khoản phước báo nhiều thì mình đem ra mình trả một cái một, phải không quý vị? Nhẹ nhàng tự tại mà ra đi, còn nếu không thì nó giành, nó giật, nó lôi, nó kéo, nó bức bách làm cho mình bất an trong giờ phút lâm chung, có khi mất đi chánh niệm. Hãy tạo mót phước báo thật nhiều để dành đối đầu với cái nghiệp sanh tử trong giờ phút lâm chung. Và hiện tại hãy tu mót công đức cho thật nhiều bằng cách trong tâm khiêm tốn là công, ngoài hành lễ phép là đức, trong tâm khắc phục những thứ vọng niệm là công, ngoài không tranh đua hơn thua đó là đức. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử với phương cách tu mót đó sẽ tạo cho mình vô lượng, vô biên phước đức và công đức làm hành trang cho một chuyến đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới. A Di Đà Phật. Xin kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh cực lạc.